phút giây trong hiện tại. Quá khứ không đi tìm, tương lai không ước vọng, chỉ có pháp hiện tại, hạnh phúc chính là đây. Bởi vì tương lai là cái gì đã qua. Xin lỗi. Dạ, nói hết rồi. Quá khứ là cái gì đã qua, tương lai những cái gì chưa đến. Mà nếu chúng ta cứ sống mà nghĩ tưởng về một cái đời sống vàng son trong quá khứ, thì thưa quý đệ tử, nó có lợi ích gì cho đời sống hiện tại không? Đáng lý ra đúng 7 giờ là phải lấy chìa khóa xe ra, đề máy xe, rồi đi đến sở làm liền lập tức, nếu không thì sẽ bị lay off bởi ông chủ. Ấy vậy mà nói đời của tôi khi xưa, tôi là một trưởng giả, tôi là một triệu phú, nhưng việc bất hạnh nó đến với tôi. Bây giờ tôi hai bàn tay trắng phải đi làm công nhân, ước gì bây giờ tôi sẽ trở thành được ông triệu phú như vậy và như vậy. Cứ mơ ước một đợt sống vàng son trong quá khứ, thì thưa quý đệ tử, thế nào trưa hôm đó cũng sẽ bị ông chủ la vì lý do đi làm trễ. Quý đệ tử thấy thực tế không? Dẫu biết rằng trong đời sống của chúng ta ai cũng có quá khứ. Quý đệ tử có quá khứ không? Quá khứ. Quá khứ đó là tốt, quá khứ đó là đẹp, quá khứ đó là ông đại tướng, là một ông đại tá, là một người hét ra lửa của khi xưa, là một người quyền quý cao sang, có đầy đủ hết tất cả. Nhưng mà vì biến cố của cuộc đời để rồi từ chỗ đó, khi thì lên voi, khi thì xuống ngựa. Bây giờ xuống ngựa buồn quá, nghĩ về một đời sống quá khứ vàng son đó, mà cứ đắp chiếu nằm trong nhà, đến giờ đi làm không chịu đi làm, vợ gõ cửa vô nói tại sao giờ này anh chưa đi làm, nói tôi đang mơ tưởng quá khứ. Thì thưa quý đệ, sự mơ tưởng quá khứ đó nó không đem lại một cái gì thiết thực cho đời sống hàng ngày của chúng ta. Và tương lai không truy tìm có nghĩa là tương lai là cái gì chưa tới. Mà Đức Thế Tôn giảng dạy rằng cái tương lai là một cái gì ngoài tầm tay của mình. Thôi thì trong hiện tại này con cố gắng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng đi. Trong tương lai này các con hãy cố gắng ăn hiền ở lành đi. Và chính ăn hiền ở lành đó mới là điều kiện để xây dựng một đời sống tương lai tốt đẹp. Mà quý đệ tử đã nghe được tinh thần nhân quả luân hồi chưa? Nếu muốn biết cái nhân trong quá khứ như thế nào, thì chúng ta hãy nhìn lấy một cái quả hiện tại của... Nếu trong quả hiện tại của mình là một người giàu có sang trọng, là một người có đủ mọi phước đức, thì biết được rằng cái nhân trong quá khứ mình đã tích lũy công đức từ nhiều đời nhiều kiếp, cho nên ngày hôm nay mình mới có được một cái quả tốt đẹp trong cuộc sống. Còn nếu mà trong quá khứ mà mình không từng tích lũy công đức, mình không từng tạo tác những việc lành, thì chắc chắn rằng đời hôm nay mình sinh ra làm homeless. Tại vì trong quá khứ mình không có bố thí cúng dường tu phước, tại vì trong quá khứ mình không thực tập các thiền định, mình không làm các việc lành, thì làm sao chúng ta sinh ra trong kiếp này mà cao được một trượng sáu, được giàu có sang trọng, được vợ đẹp con thơ, được nhà lầu xe hơi, mà quý đệ tử thường hay đi chiếc Cadillac. Một chiếc xe nó mà nó mang ba động từ đi nè, vừa ca vừa lắc. Không biết là quý đệ tử ở Âu Châu có Cadillac không? Có. Từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng chúng ta chấp nhận một đời sống hiện tại, có nghĩa là chúng ta bằng lòng với tất cả những cái gì chúng ta đang có bây giờ. Chính cái nhân đang có bây giờ là điều kiện để tác thành trong tương lai. Và quý đệ đã nghe, nếu chúng ta muốn biết trong tương lai của chúng ta có một cái quả như thế nào, thì chúng ta hãy nhìn cái nhân hiện tại chúng ta đang làm. Nếu trong đang làm, chúng ta biết bố thí, chúng ta biết cúng dường, chúng ta biết thương người, chúng ta biết làm các từ thiện như anh Nguyên Trí ngày hôm nay của giáo hội. Mình đem tiền cho người nghèo, mình đem gạo cho người tàn tật, mình xây dựng những cơ sở cho những người thiếu thốn, mình đào giếng cho những người không có nước, mình chữa mắt cho những người bị mù. Thì thưa quý đệ tử, trong tương lai mình sẽ có được tất cả những gì tốt đẹp của một cái nhân bây giờ. Vậy thì quý đệ tử muốn trong tương lai quý đệ tử có tháp ngà, có châu báu, có giàu có, sang trọng, vợ đẹp, con thơ và tất cả những cái gì theo ý muốn của mình, thì ngày hôm nay phải sống một cách chân thật, ngày hôm nay phải tích lũy công đức, ngày hôm nay phải làm các việc thiện, thì ngày mai kia mình sẽ có được một cuộc sống tốt đẹp như một cái, bởi vì cái quả và cái nhân là nó cân bằng với nhau, cái quả và cái nhân nó cân bằng với nhau. Mà ông bà cha mẹ của chúng ta nói một cách gọi là mau mắn đó, là nhân nào quả nấy, hay gieo gió là gặt bão, đúng không? Thì quý đạo hữu không muốn gặt bão thì đừng bao giờ gieo gió. Thứ sáu, con đường giáo dục thực hành Bồ Tát Đạo, Bồ Tát Hạnh, Bồ Tát Nguyện, khắc kỷ vị tha, tìm cầu hạnh phúc cho kẻ khác và giải trừ mọi khổ đau với lòng nhiệt thành cảm ơn. Mà ngang qua mấy ngày nay, thầy thấy quý đạo hữu đã phát tâm làm hạnh của Bồ Tát. Chưa rồi hả? Còn mấy phút nữa? Mấy? 10 phút nữa. Thầy cố gắng nói nhanh để cho hết cái đề tài. Mấy ngày hôm nay thầy thấy quý đạo hữu phát tâm làm Bồ Tát. Bồ Tát là gì? Là tàu dịch là Bồ Đề Tát Đoá, gọi là giác hữu tình, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Mà cứ mỗi lần nghe nấc linh len keng, quý thầy, quý cô cũng như quý Phật tử văn tập về trai đường mà ngang qua nhà bếp, người thì sắc đậu hũ, người thì làm bánh bao, người thì cuốn chả giò, người thì rửa rau, kẻ thì thấy như mình làm nó dễ thương, đúng không? Đạo hữu gặp con, ai nấu cho mình ăn, ai dọn cho mình ăn, ai làm tất cả những cái công việc đó để mình có thời gian để mình đi học. Mà mình đi học là mình hiểu được Phật Pháp, mình hiểu được Phật Pháp là mình thăng tiến đến con đường giác ngộ và giải thoát. Còn những nhà bếp, quý Phật tử nhà bếp thì thôi làm đầu bù tóc rối, tội nghiệp. Nhưng mà thưa quý đạo hữu, đó là hạnh nguyện của một vị Bồ Tát đấy nghe. Chứ không phải là nói cho con lên học để rồi con hiểu Phật Pháp. Nhưng mà nếu hiểu Phật Pháp mà cái tâm của mình không y như Phật Pháp, mà sinh ra cái tâm ỷ lại, nói tôi là người học hỏi Phật Pháp, còn bà ở dưới nhà bếp làm đầu tắt mặt tối, đâu hiểu Phật Pháp giống như tôi, thì bao nhiêu công đức cũng tiêu tan hết trơn hết rồi. Cho nên trên con đường giáo dục mà Đức Thế Tôn đã giảng dạy rằng thực hành Bồ Tát Đạo, Bồ Tát Hạnh và Bồ Tát Nguyện, đó là một cái tinh thần giáo dục thứ 5, thứ 6 mà để rồi trên cái con đường tu tập chúng ta phải thể hiện được cái tinh thần Bồ Tát Đạo, làm lợi ích cho con người, tu tập cho con người và chứng đắc cho con người. Mà nếu được như thế đó thì quả thật được rằng, chúng ta thấy được rằng đạo Phật có mặt trong cuộc đời này để giáo dục con người. Mà thưa quý đạo hữu, nói đến giáo dục con người, một hôm đó Đức Thế Tôn nói với ngài A Nan rằng: này con, đơn giản thay loài thú, rắc rối thay loài người. Tại sao quý đạo hữu cười? Nói đúng quá phải cười ha. Đơn giản thay loài thú, rắc rối thay loài người. Mà quý đạo hữu đã coi, quý đạo hữu đã coi những người huấn luyện thú chưa, huấn luyện chó chưa, huấn luyện voi chưa, huấn luyện ngựa chưa? Dù là một ngày, hai ngày, một tháng, năm tháng, nhưng mà khi mà họ huấn luyện con chó, huấn luyện con ngựa, huấn luyện con voi, kể cả huấn luyện những con dolphin, con cá heo, thì khi mà huấn luyện nó thuần thục rồi là bảo đâu nó làm đó. Còn con người của mình thì sao?